tạp chí kinh tế.
Là nguồn nhập khẩu vũ khí lớn thứ tư trên thế giới, lại đang có dự án 500 tỷ đô la xây dựng một thành phố của tương lai bên bờ Hồng Hải, Ả Rập Xê Út làm mê hoặc các nhà đầu tư và doanh nhân quốc tế. Tẩy chay diễn đàn Riyadh lần này là một bài toán đầy rủi ro đối với các lãnh đạo của nhiều tập đoàn lớn Âu Mỹ, trong lúc mà các phái đoàn của Nga và Trung Quốc thì lại có mặt đầy đủ. Ba tuần lễ sau cái chết mờ ám của một cộng tác viên với nhật báo Washington Post là nhà báo Jamal Khashoggi, ban tổ chức diễn đàn mang tên Sáng kiến đầu tư tương lai Future Investment Initiative cho biết là giảm số các diễn giả đang từ 150 người xuống còn 120. Hàng loạt các chủ nhân, tập đoàn của Mỹ và châu Âu hủy các cuộc tham luận tại sự kiện, được ví như một diễn đàn kinh tế thế giới Davos trong vùng sa mạc này. Bộ trưởng Kinh tế Pháp hay Giám đốc Quỹ tiền tệ quốc tế đều đã khước từ lời mời của ban tổ chức. Đáng chú ý hơn cả là sự vắng mặt của Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ ông Steve Mnuchin khi biết rằng Ả Rập Xê Út là lá chủ bài của chính quyền Trump trên bàn cờ Trung Đông, là quốc gia duy nhất có thể nhanh chóng can thiệp vào thị trường dầu hỏa, là một trong những khách hàng hiếm hoi trên thế giới, có hầu bao gần như không đáy. Do vậy, theo Giám đốc Viện Quan hệ Quốc tế và Chiến lược IRIS của Pháp, ông Didier Billon, Hoa Kỳ đang gửi đến Ả Rập Xê Út một tín hiệu mạnh mẽ, thế nhưng Washington sẽ chỉ chơi đòn, rơi cao đánh khẽ.
Đây là một tín hiệu mạnh mẽ, một quyết định quan trọng từ phía Washington. Dù vậy, chúng ta không nên ngây thơ. Tôi nghĩ là về cơ bản, quan hệ giữa Mỹ với Ả Rập Xê Út sẽ không thay đổi, cho dù mối bang giao lâu đời này đang trải qua bão tố. Nhưng không có chuyện chính quyền Trump cắt đứt bang giao với Riyadh. Từ 3 tuần qua, Tổng thống Hoa Kỳ cứ tiến một bước rồi lại lùi khi được hỏi về hồ sơ Ả Rập Xê Út về cái chết của nhà báo Khashoggi. Nhưng Chủ nhật Nhà Trắng tỏ ra hài lòng về quan hệ với phía Riyadh bởi Ả Rập Xê Út là một yếu tố quan trọng của Mỹ trên bàn cờ Trung Đông. Donald Trump cần Ả Rập Xê Út để kim tỏa ảnh hưởng của Iran. Cho nên sớm muộn gì mọi việc cũng sẽ đầu lại vào đấy. Có điều cách hành xử của Thái tử Mohammed bin Salman qua vụ này là giọt nước làm tràn ly. Có lẽ Ả Rập Xê Út ý thức được là trong tương lai vương triều Riyadh cũng phải tuân thủ các luật lệ quốc tế.
Khó có thể tin rằng các doanh nhân Mỹ thực sự bỏ rơi Ả Rập Xê Út. Bởi vì chỉ riêng trong thế giới tin học thì hai quỹ đầu tư lớn nhất của vương quốc này là nguồn tài trợ chính cho những tên tuổi trong thung lũng Silicon Valley, từ Twitter đến Apple hay Snap đều có thể phát triển được một phần là nhờ vào vốn của Ả Rập Xê Út. Ngoài khả năng đầu tư hàng trăm tỷ đô la thì Ả Rập Xê Út còn là một thị trường màu mỡ mà những công ty khởi nghiệp của Âu Mỹ đều mơ ước. Vương quốc dầu hỏa này có túi tiền vô hạn. Đổi lại thì Âu Mỹ đang nắm giữ công nghệ cao. Đây là một cuộc trao đổi có lợi cho cả đôi bên. Tháng 5 vừa qua, tập đoàn tin học Mỹ Microsoft đã cùng với Lenovo của Trung Quốc và SaharaNet của Ả Rập Xê Út khởi động dự án Cloud, một thị trường ước tính lên tới 29 tỷ đô la. Cách này đúng một năm, tại diễn đàn kinh tế Riyadh lần đầu tiên, Thái tử Mohammed bin Salman, gọi tắt là MBS, đã từng trình làng về dự án đầy tham vọng 500 tỷ đô la xây dựng một thành phố của tương lai trải rộng trên 26.000 cây số vuông sát bên bờ Hồng Hải. Đây sẽ là thành phố đầu tiên trên thế giới sử dụng 100% năng lượng xanh, là thành phố của những phương tiện giao thông công cộng không người lái, là điểm khởi đầu của các dịch vụ taxi bay. Là một trong bốn quốc gia phát triển nhất trên thế giới về high-tech, nước Pháp đã trông thấy ở dự án này cả một con đường rộng thanh thang mở ra cho các công ty khởi nghiệp. Chỉ riêng đối với ngành công nghệ cao, Ả Rập Xê Út vừa là một nhà tài trợ, vừa là một sân chơi mới cho các startup của Âu Mỹ, chủ nhân của những tập đoàn từ Google đến Apple, từ Microsoft đến Amazon, khó có thể cắt đứt đối thoại với Riyadh một cách lâu dài. Đấy là chưa kể trong số 18 các cố vấn kinh tế và tài chính của Thái tử MBS có những tên tuổi như Travis Kalanick, sáng lập viên của Uber, hay là Mark Andreessen, một nhà đầu tư nặng ký của làng tin học Mỹ. Trong các lĩnh vực kinh tế cổ điển hơn như là công nghiệp sản xuất xe hơi hay dầu hỏa thì các tập đoàn của Pháp cũng chỉ giữ khoảng cách với chính quyền Riyadh một cách lấy lệ. Lãnh đạo tập đoàn Thales của Pháp chẳng hạn không đến Riyadh lần này nhưng đã cử cánh tay phải của mình sang tận Ả Rập Xê Út. Vài giờ trước khi khai mạc diễn đàn Riyadh thì Anh, Pháp, Đức, Canada đã thông báo tạm ngừng bán vũ khí và trang thiết bị quân sự cho Ả Rập Xê Út, đòi vương quốc này làm sáng tỏ về cái chết của nhà báo ly khai Khashoggi. Tại Berlin, lập trường cứng rắn ấy của Thủ tướng Merkel không làm các doanh nhân hài lòng, theo như giải thích của thông tín viên Nathalie Versieux.
Le communiqué commun signé par la chancelière
et son ministre social Thủ tướng Đức và Ngoại trưởng thuộc Đảng Xã hội Dân chủ là phản ứng chính thức đầu tiên của Berlin gần 3 tuần lễ sau vụ nhà báo Khashoggi mất tích. Tại Đức, lập trường của Thủ tướng Merkel càng gia tăng áp lực lên lãnh đạo tập đoàn Siemens, Joe Kaeser. Siemens là một trong những nhà tài trợ chính cho diễn đàn kinh tế Riyadh. Quyền lợi kinh tế của tập đoàn này trong khu vực vô cùng to lớn, đặc biệt là trong ngành năng lượng, trong dự án phát triển xe điện metro không người lái và kể cả các trang thiết bị về y tế. Cựu giám đốc Siemens là ông Klaus Kleifeld, hiện là một trong những cố vấn riêng cho Hoàng Thái tử Mohammed Ben Salman. Trước mắt, đương kim chủ tịch Siemens vẫn giữ nguyên kế hoạch đến Riyadh trong 3 ngày, từ ngày 23 đến ngày 25 tháng 10, dự diễn đàn kinh tế Ả Rập Xê Út. Đảng tự do FDP thân cận với giới doanh nhân Đức chỉ trích thái độ vô trách nhiệm của Siemens.
Trong lĩnh vực quốc phòng, theo báo cáo gần đây nhất của Viện Nghiên cứu Hòa bình Stockholm SIPRI, thì ngân sách của Ả Rập Xê Út tương đương với 10% GDP nước này lên đến 70 tỷ đô la, tức là gần bằng khoản tiền mà nước Nga dành ra để trang bị vũ khí. Trong số những nhà cung cấp vũ khí và trang thiết bị quân sự cho Ả Rập Xê Út, thì Nga hiện là một đối tác quan trọng sau Hoa Kỳ, Anh và Pháp. Năm ngoái chẳng hạn, Thái tử MBS đã chi ra 3 tỷ đô la để mua hệ thống phòng thủ S-400 và nhất là súng Kalashnikov AK-103 của Nga. Ngoài Nga thì Trung Quốc cũng đang dòm ngó đến thị trường vũ khí của Ả Rập Xê Út như ghi nhận của chuyên gia về chi phí quân sự Trung Đông thuộc Viện SIPRI Peter Weizmann. Nhìn đến ngành dầu hỏa, ngày càng có nhiều tiếng nói cho rằng châu Âu không nên giữ khoảng cách với Ả Rập Xê Út quá lâu bởi Trung Quốc đã hoàn toàn sẵn sàng lấp vào chỗ trống. Dẫu sao đi chăng nữa thì vụ nhà báo Ả Rập Xê Út Khashoggi bị sát hại hôm đầu tháng vô hình chung cũng đã làm đảo lộn kế hoạch hiện đại hóa đất nước do Thái tử MBS khởi động. Tổng biên tập tạp chí Orient Strategique chuyên về Trung Đông, ông David Rigoulet-Ros đánh giá việc nhiều doanh nhân phương Tây tẩy chay diễn đàn kinh tế Riyadh lần này đáng chú ý ở chỗ. Đây là bước kế tiếp trên con đường cải tổ vương triều trong vùng vịnh và là một cột mốc quan trọng để Ả Rập Xê Út giảm bớt mức độ lệ thuộc vào dầu hỏa, chuẩn bị cho tương lai lâu dài.
La manne pétrolière a surtout fait vivre tout un système pendant très longtemps, c'est-à-dire que et c'est aussi l'enjeu des réformes qui sont préconisées par
Đó là do kế hoạch này bị quốc vương Salman chống đối. Điều này dễ hiểu bởi vì nếu tham gia chứng khoán thì sổ sách kế toán phải minh bạch, mà kể từ khi được lập ra trong thập niên 1930, Aramco chưa bao giờ minh bạch về sổ sách. Điều nguy hiểm ở đây là thứ nhất, giá dầu có thể giảm mạnh và qua đó đánh thẳng vào sức mạnh kinh tế của vương quốc này. Thứ hai, có lẽ là nguồn dự trữ của Ả Rập Xê Út, dù dồi dào đến đâu thì một lúc nào đó cũng sẽ cạn kiệt. Cũng có khả năng các giếng dầu của xứ này không được phong phú như các nghiên cứu đã cho thấy.